Câu thứ ba, quảng tu cúng dường. Bạn xem, ở Bồ Tát tu bố thí đối với tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền không phải ngày tu bố thí, là ngày tu cúng dường. Thông thường chúng ta, ở trong Bồ Tát thông thường, người thông thường cũng là như vậy. Chúng ta đối với Phật, đối với Bồ Tát, đối với trưởng bối, chúng ta mới cúng dường. Đối với đồng bạn, đối với mọi người thông thường, chúng ta đều là bố thí. Kỳ thật, bố thí cùng cúng dường chỉ là một việc. Tâm thì không như nhau. Một là có tâm cung kính, một là không có tâm cung kính. Không có tâm cung kính, đó là bố thí. Có tâm cung kính, đó là cúng dường. Tâm cung kính không đạt đến được tiêu chuẩn của Phổ Hiền, vẫn gọi là bố thí, vẫn không phải là cúng dường. Phải đạt đến được tiêu chuẩn của Phổ Hiền, chân thành cung kính. Cho nên hạnh Phổ Hiền, bố thí đối với tất cả chúng sanh đều như tâm trạng cung kính cúng dường cho chư Phật vậy. Đây là chúng ta phải nên học. Đặc biệt là bố thí cho người dưới, bố thí cho một số người nghèo khổ, nhất định không được nói: "Nào, đến đây nào, đây là ta bố thí cho ngươi đây." Dùng cái tâm khinh mạn, không hề xem người ta ra gì. Vào lúc nào thái độ của chúng ta có thể chuyển đổi, xem thấy người nghèo khổ, thậm chí xem thấy người ăn mày, chúng ta bố thí phần đó cho họ, đều phải dùng cái tâm cung kính mà bố thí như cúng dường cho chư Phật. Đó chính là bạn đang tu quảng tu cúng dường. Cái điều quảng tu cúng dường này ở trong Kinh Hoa Nghiêm giảng được rất tường tận, giảng được rất là nhiều. Dùng cái tâm Phổ Hiền tu bố thí chính là quảng tu cúng dường. Ở ngay trong đây, cảnh giới rất rộng, vô lượng vô biên. Phật nói pháp, vì để nói pháp phương tiện khởi kiến, đem vô lượng vô biên những cái sự tướng này quy nạp thành ba loại lớn: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Vậy thì ở trong cúng dường tài, cúng dường pháp, vô úy bao gồm ở trong tài và pháp. Bồ Tát Phổ Hiền ở trong phẩm hạnh nguyện lại đặc biệt làm ra một loạt sự so sánh cho chúng ta, so sánh công đức thù thắng. Ngài đã nói đến, cho dù bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới bố thí, việc này không phải người thông thường có thể làm được. Ai có thể có tiền của nhiều đến như vậy? Bố thí bảy báo của đại thiên thế giới đều không thể so với bố thí một câu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền đã nói như vậy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Ở trên Kinh Kim Cang Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là nói như vậy. Trong Kinh Kim Cang nói, bố thí bảy báo đại thiên thế giới, công đức không bằng nói cho người nghe bốn câu kệ. Bạn vì người nói ra bốn câu kệ chính là tùy tiện nói bốn câu nào đó trên Kinh Kim Cang. Bạn vì người khác diễn nói, cái công đức này vượt qua những bố thí thông thường, cả bố thí bảy báo của đại thiên thế giới. Thật có công đức lớn đến như vậy sao? Tôi không tin tưởng. Không những tôi không tin tưởng mà không có người nào tin. Bạn xem qua, trong cái xã hội này ngày nay, tu một ít tài bố thí, làm một ít việc từ thiện. Báo chí, tạp chí, truyền hình đều đang tán dương. Bạn đi ra bên ngoài là người đại thiện, không ai mà không tán thán bạn. Bạn ở nơi đây bố thí pháp, đừng nói bốn câu kệ, bạn giảng hết một bộ kinh này, khi đi ra ngoài cũng không ai biết bạn. Không ai cung kính bạn, ai mà xem trọng bạn. Bạn có công đức gì? Bạn đối với xã hội này có cống hiến gì chứ? Người thế gian chỉ xem sự tướng trước mắt, không hề xem thấy nhân quả về sau. Không hề thấy. Sự việc này, Phật tường tận, Phật thông suốt. Lời Phật nói ngàn vạn lần chính xác, một chút cũng không sai. Vì sao vậy? Bố thí bảy báo của đại thiên thế giới, chúng sanh có được chỉ là giải quyết được một ít khó khăn ở ngay trong đời sống trước mắt. Chỉ được như vậy thôi. Hay nói cách khác, họ đáng phải luân hồi thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó, đáng sinh tử thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó. Không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể nói giải quyết được chút vấn đề ở trên đời sống vật chất hiện tại này mà thôi. Họ không có chỗ ở, bạn xây phòng ốc cho họ. Họ không có cái ăn, bạn cúng dường cái ăn cho họ. Bạn chỉ giải quyết những khó khăn này cho họ. Thế nhưng, nghe bốn câu kệ, thậm chí nghe một câu kinh Phật, bạn chỉ nghe được một câu. Một khi nghe qua tai, mãi mãi trồng căn lành. Cái công đức này quyết định không hề bị tiêu mất. Phật dùng hạt giống kim cang này gieo vào trong A Lại Gia thức của bạn. Ngay trong đời này, cho dù bạn không được lợi ích, đời sau bạn gặp được Phật Pháp, tiếp tục mà tu, tiếp tục mà thành tựu. Nếu đời sau không được lợi ích thì còn đời sau nữa. Thậm chí đến vô lượng kiếp sau, sẽ có một ngày bạn sẽ gặp được nhân duyên chín mùi. Nhờ vào nhân duyên bạn nghe kinh lần này, liền siêu diệt ba cõi, siêu diệt mười pháp giới, thành Phật làm tổ. Công đức lợi ích này tuyệt đối không phải là bảy báo của tam thiên đại thiên thế giới có thể so bì với nó. Đạo lý ở ngay chỗ này. Phật không hề nói sai sự thật. Phật nói không hề sai. Cho nên, tài bố thí không bằng pháp bố thí. Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng, nhất định phải tu pháp bố thí. Pháp bố thí, chúng tôi không biết giảng kinh, thì tôi làm sao bố thí pháp? Tôi phải tu bằng cách nào? Không biết giảng kinh, bạn biết niệm A-di-đà Phật không? Biết niệm A-di-đà Phật thì được rồi. Nếu bạn thật biết, bạn suốt ngày bố thí pháp này, không biết là đã bố thí cho bao nhiêu người. Khi nói chuyện với người, A-di-đà Phật, đó là bố thí cho họ rồi. Hiện tại các vị, ngày ngày không rời khỏi điện thoại. Khi vừa cầm đến điện thoại thì A-di-đà Phật. Mỗi câu A-di-đà Phật gieo vào trong A-lại gia thức của đối phương. Tương lai, họ sẽ nhờ vào một câu A-di-đà Phật này giảng sanh bất thoái thành Phật. Duyên phải thù thắng, họ một đời này thành tựu. Nếu duyên không thù thắng, hoặc là đời sau thành tựu, họ quyết định được độ, nhất định giảng sanh. Ngày nay, người tin theo tà giáo đều không nên lo. Cho nên, có một số đồng tu hỏi tôi, họ hỏi những người tà giáo đó muốn xin sách chúng ta có cho họ hay không? Cho đi, tại vì sao không cho chứ? Cho họ chính là độ họ. Cho dù họ tà ác thế nào, A-di-đà Phật, danh hiệu này họ nghe được rồi. Âm thanh của A-di-đà Phật, khi họ nghe rồi, A-di-đà Phật, hình tượng này họ thấy rồi, thì được rồi. Ta cũng được độ. Ngay đời này ta, họ phải chịu quả báo. Họ phải chịu quả báo của địa ngục A-tỳ. Quả báo của địa ngục A-tỳ chịu xong rồi, vẫn cứ gặp được Phật Pháp, thì vẫn cứ được độ. Dường như là năm trước, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi ở ngay nơi đây giảng qua một lần. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Kinh văn vừa mở ra, Phật liền nêu ra một thí dụ. Có người nói xấu hủy bán hai vị tỳ kheo, hai vị xuất gia. Hai vị xuất gia này là Pháp Sư giảng kinh nói Pháp. Có người nói xấu, nói hai vị tỳ kheo này phá giới, không có đức hạnh. Khiến cho người nghe bị mất đi tính tâm đối với vị Pháp Sư này. Phá hoại Pháp Hội Đạo Tràng này. Người tạo tội nghiệp này, đọa địa ngục 1.800 vạn năm. 1.800 vạn năm là niên số của nhân gian chúng ta. Họ nhận chịu ở trong địa ngục. Đó thật là vô lượng kiếp. Địa ngục thật là quá khổ. Qua ngày như năm. Qua sau 1.800 vạn năm, còn phải chịu dư báo. Dư báo chính là ngạ quỷ súc sanh. Đến nhân gian còn chịu ác báo. Dư báo báo tận. Vậy mới là có lại được thân người, lại gặp được Phật Pháp. Thời kiếp này thật quá dài. Bốn vị Phật qua đi. Khi Phật nói, việc này là vào thời đại của Phật Câu Lưu Tôn. Xảy ra sự việc này, mới biết được tạo khẩu nghiệp thật là đáng sợ. Vì sao vậy? Bạn làm mất đi cơ duyên nghe Pháp của người khác. Làm cho một người ở ngay trong một đời có cơ hội được độ bị phá đi. Tội nghiệp này của bạn rất nặng. Cho nên, cảm chịu khổ báo thời gian dài đến như vậy. Thế nhưng, sau khi tội báo hết rồi, tất nhiên trong A-lại gia thức của họ còn có chủng tử của Phật. Cho nên, sau khi chịu xong quả báo, thời gian này thì thật là quá dài, dùng kiếp để tính. Sau khi chịu xong, con dựa vào hạt giống kim cang này, tu hành chứng quả, giảng sanh bất thoái thành Phật. Không một ai mà không được độ. Người tạo tác tội nghiệp, chúng ta phải nên biết, chỉ là họ còn có một đoạn khổ nạn phải chịu. Nhận xong đoạn khổ nạn này vẫn là bằng hữu của Hải hội Liên Trì của Tây Phương. Vẫn là phải gặp mặt. Thế nhưng đoạn khổ nạn này họ không cách gì tránh khỏi. Cho nên các vị đồng tu tường tận những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải nên cảnh giác đến thiện nhất định phải tu, ác thì nhất định không làm. Quyết định không làm ác, thà bỏ thân mạng, ta cũng không làm ác. Sinh mạng không đáng tiếc. Thiện căn phước đức, nhân duyên là quan trọng, nhất định phải giữ lấy. Bồ Tát Phổ Hiền nói pháp cúng dường. Pháp cúng dường cũng rất là rộng lớn. Ở trong phẩm hạnh nguyện nói cho chúng ta nghe bảy đại cương. Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi đều là muốn chúng ta phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, biết được bắt đầu học từ đâu. Trong bảy cương lĩnh này, thứ nhất, như giáo tu hành cúng dường. Điều thứ nhất này quan trọng. Chúng ta dùng cái gì cúng dường Phật? Dùng cái gì cúng dường Bồ Tát? Dùng cái gì cúng dường xã hội đại chúng? Dùng cái gì để cúng dường tất cả chúng sanh hữu tình? Như giáo tu hành cũng chính là chúng ta đặc biệt đề cao. Chúng ta phải đem bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi câu, mỗi chữ thấy đều làm được. Đó chính là như giáo tu hành cúng dường. Bạn chân thật là trên kệ khai kinh mỗi ngày đều đọc, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bạn thật đã làm được rồi. Không những bạn đã làm được, bạn đã làm được đến cứu cánh viên mãn. Cái lý này rất sâu, sự này rất rộng. Bởi vì chúng ta đối với lý sự rất sâu, rất rộng này không tường tận, không thấu đáo. Cho nên tuy là đọc kinh này, cũng là thường hay bỏ lỡ qua ngay trước mặt, sơ sài qua loa đọc qua, không biết được ý nghĩa bên trong của nó, không biết được cảnh giới trong đó, không biết được từ bi của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thấy đều tường tận, thấy đều thấu hiểu, tự nhiên bạn liền sẽ lo tu học. Thế nên những nghĩa thú sâu rộng này, Phật thường hay nói trên Kinh Đại Thừa, thâm giải nghĩa thú. Cho nên việc này chúng ta không thể không giảng tỉ mỉ. Nếu không nói, mãi mãi là mơ mơ hồ hồ như vậy. Cả đời này chúng ta, tuy là có học Phật thì cả đời này cũng không có được lợi ích. Vậy còn phải dựa vào nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau. Vậy chúng ta có đáng lo hay không? Cho nên sự việc này, lãng phí một ít thời gian thì cũng thật là xứng đáng. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Tuần sau ta vẫn nói lại câu này, A-di-đà Phật. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.